Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta tu nếu mà không gặp hiện hữu tri thức chỉ thì chúng ta cũng không biết đâu mà tìm, vì chúng ta đang mê. Nếu có thiện tri thức thấy rõ chỉ cho chúng ta thì chúng ta mới biết, mà từ biết rồi chúng ta can đảm mạnh mẽ vươn lên thì mọi cái đều thành công. Còn nếu chúng ta chần chờ và chúng ta yếu đuối thì nó cũng phải chậm, chứ thực ra tất cả đều có hết, không ai thiếu. Mình có, người có, mà người tu được, mình tu không được, mình có hổ thẹn không? Như vậy mình hổ thẹn rằng tại sao người đó khả năng như vậy, mình khả năng cũng như vậy, mà bây giờ mình người đó làm được mà mình làm không được. Do đó cho nên ai ở trong đạo đều phải có ý chí mạnh mẽ. Cái ý chí mạnh mẽ đó là cái lực để cho mình đẩy, mình dẹp cái mê lầm qua. Chứ còn không có ý chí mạnh mẽ thì cứ kêu đâu làm đó, dạy sao tu vậy, chứ còn không có một cái cố gắng, không có cái nỗ lực thì tu nó không tiến. Nên ra đời gặp được những người thầy lành bạn tốt chỉ dạy, đây gọi là thiện tri thức chân chánh, là rất khó, rất khó gặp được. Mà gặp được mà mình không có cố gắng tu mà cứ chần chờ để trôi qua thì thật là uổng một kiếp của mình. Rồi sao mới có gặp lại không? Rồi từ đó rồi cứ trôi lăn không có ngày cùng. Nghĩa là còn sống với tâm đối đãi sinh diệt phải quấy hơn thua là còn trôi lăn trong sanh tử, không nghi ngờ. Bởi vì nghiệp là cái kéo mình, lôi mình đi trong luân hồi sinh tử, mà chính cái tâm đuổi theo những cái điều hơn thua phải quấy đó là cái tâm chủ động tạo nghiệp. Nếu mình không dừng được nó thì không bao giờ hết nghiệp, mà không hết nghiệp thì không bao giờ ra khỏi sinh tử. Cho nên nhìn lại kinh điển Phật, phương pháp tu Phật dạy đều là cốt dừng hết nghiệp. Mà muốn hết nghiệp thì phải dừng tâm, phải không? Dừng cái tâm vọng tưởng. Vì vậy mà bao nhiêu thời gian chúng ta tu, dồn sức để mà cố gắng không làm công kia việc nọ nhiều, mà chỉ ở trong thiền viện tới lui qua lại để mà cảnh tỉnh nhau tu hành, đừng để quên, đừng để một đời này trôi qua rồi nó không biết trôi lăn tới chừng nào dừng được. Cho nên một đời này dù mình không có viên mãn trong cái giác ngộ thì ít ra mình cũng lé được đôi phần, thấy được đường đi, thì như vậy mới không uổng, không đáng tiếc một đời tu của mình. Chứ còn không thì thật là nói đi tu mà rốt cuộc không tới đâu hết. Trên đường tu thấy như là thâm thẳm, nhưng mà xét lại thì đều là gì? Thâm thẳm mà thực tế thì nó ở tại gót chân mình, phải không? Đường đi thì thấy như thâm thẳm mà thực tế thì nó đương ở tại gót chân mình. Nó ở tại gót chân mình mà nhìn nó, nhận nó dễ hay khó? Lâu hay mà. Còn cứ ngó tới mà chạy qua tìm nó thì chắc thôi trôi lăn mấy chuyện nào mà cùng. Cho nên đúng nghĩa của tu là phản quan, nhìn lại mình. Rồi quý vị nhìn kỹ pháp tu Phật, cái nào cũng nhìn lại mình, đó là trọng yếu. Nên ở chỗ này tôi nói rằng người đời thì họ phóng ra tìm hiểu ở bên ngoài, còn người tu Phật này, nhìn vô trong, ngồi lại ngó. Ngó cái gì? Ngó có vọng tưởng hay không, phải không? Ngó từng cái vọng tưởng, nhìn từng cái ý niệm thì đó là phản quan, mà mình khám phá con người mình. chứ không khám phá vũ trụ. Ngày nay người ta đi tìm kiếm vũ trụ chỗ này chỗ kia mà không khám phá mình. Còn người tu mình là khám phá mình mà không có khám phá ngoài. Như vậy thì người đi tìm cho hiểu thấu bao nhiêu cái thiên hà, rồi bao nhiêu cái thứ sinh vật ở trên thế gian này vân vân, để phân tích, để hiểu chừng nào rồi. Còn mình chỉ nhìn lại mình, khám phá mình cho ra cái thực của mình thì bao lâu rồi? Nếu có mắt mù thì hơi lâu một chút, phải không? Nếu có mắt sáng thì đâu có lâu. Bởi vậy cho nên người tu thấy như là mình tiêu cực, mình ngồi ngó lại mình là tiêu cực. Còn người ở đời ta lo chuyện tới bên ngoài như tích cực. Nhưng mà tích cực tom góp tất cả những cái rồi đi tới sinh diệt hay là tiêu diệt. Còn mình tiêu cực để tìm ra một cái thực của mình mà không bao giờ sinh, không bao giờ diệt, thì cái đó ai phí công hữu ích và vô ích. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ mình đi làm cho có tiền, làm rồi có khách nhà lầu, xe hơi, tiền bạc đầy kho, nhưng mà giữ được không? Rồi tới 70-80 tuổi tắt thở cái rồi nó thành của ai không biết, thấy không? Còn mình bây giờ mình tìm cho ra được cái mình, thân này hoại, cái đó nó không hoại. Như vậy thì từ cái bại hoại, cái vô thường mình tìm, mình trở về với được cái chân thường, thì cái đó là sao? Ai quý hơn ai? Còn người tìm cái như bắt bóng hay là vớt bọt, người thấy bọt này vớt đá đổ lên thuyền rồi tới gồm lại chỉ nước không, không còn gì hết. Còn bây giờ mình tìm cái thực ngay trong cái bọt đó, tìm cái nước trong cái bọt, mà khi mà hết bọt thì còn nước thì thành cái thực của mình, phải không? Còn họ tìm bọt và tới tìm bọt tan thành nước, họ không biết gì hết, họ thấy cái công họ luống vô ích. Đó, như vậy thì chúng ta tu mà phải biết thấu được cái chỗ này rồi thì mới quý, mới trọng cái việc tu của mình, vì nó quá cao siêu, nó quá là thực tế, chứ không phải là nó là cái gì mơ màng. Nó thực tế 100%, chứ không phải là cái chuyện mơ màng. Vì vậy mà mỗi người hiểu rồi ráng mà tu, chứ để đừng có chần chờ, để là sau này hối hận uổng đi một đời. Thôi nghĩ bữa nay chúng sanh vô biên nghe. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn môn vô thường, thệ nguyện học Phật nè.